chúng ta đã có một phương pháp rất dễ dãi, rất đơn giản, không hao phí. Chúng ta có cái pháp soi hồn, pháp luân. Pháp soi hồn các bạn thấy là gì? Chúng ta nói là vu ép, vu cây cây rồi cho ép cho nó mau chín cho nó kịp chợ. Về y học nói rằng đó là tư nguyên thần kinh của bộ. Vừa thi được, vừa thực hiện đạo đức, cho cơ thể được thương sanh, được mạnh dạ để thực hiện những gì mình đề cập trong giờ phút nào chúng ta phải làm được. Chính là rằng pháp luân thường chuyển đi, thẩm thâm gì. Trước kia các bạn thích, bây giờ các hạng thức càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, ý động là nó phải chuyển sáng choang cả bộ đầu. Lúc đó các bạn mới lĩnh hội được lĩnh của Ngài. Lĩnh của Ngài cho bạn trong nước, lĩnh Ngài cho là tâm trạng của các bạn sáng suốt, vui tươi, thích việc đó, làm việc đó, hết sức tận tâm trong sáng suốt. Đó là lĩnh của Ngài.
Tại sao phải sơ hồn? Sơ hồn để làm ổn định thần kinh của bộ óc. Khối óc được ổn định, chấn động lực khôi phục như xưa trong như lúc sơ sinh, thì cái luồng chưa tiến nóng nảy trong con tim sẽ xuất phát đi ra ngay trung tâm kinh mạch. Lúc đó cái bản chất sân si không còn nữa. Từ từ sẽ đầy đổi tánh bệnh. Ban đầu các bạn soi hồn là như thế này, bịt lỗ tai, nghe ồ, cố gắng, nghe theo luồng điển, kéo về trung tâm bộ đầu. Nó càng ngày càng đi xa, ban đầu ồ ồ lần lần nó dãn ra. Trong mê có tỉnh lúc đó thì cái phần trượt nó đi ra khỏi, thì cái tâm của các bạn sẽ thay đổi. Một lần làm khoảng 5 phút và 15 phút. Nhiều nhất là 15 phút, ít nhất là 5 phút. Lúc ban đầu làm nó có mỏi, hai vai. Nhưng mà kết quả tiếp tục trong một tuần không còn nữa. Tháo mồ hôi, ấm áp. Sau một tuần cảm thấy cái phổi nhẹ nhàng và sở thần kinh liên hệ với khối óc đi lên trên bộ đầu, nó sẽ thông ra. Nhiều người bị nghẹt lỗ mũi không trị được mà làm cái pháp này nó khai thông và hết luôn nghẹt lỗ mũi. Phải cố gắng làm cho được ít nhất 5 phút tới 15 phút. Cho nên nhiều người làm sơ rồi bỏ không làm, chỉ ngồi đó thì không bao giờ trị hết cái bệnh đau mũi. Làm sự khởi đầu na, bằng đầu cái tập quán cái sức khỏe. Chúng ta làm lâu rồi, chúng ta cảm thấy luồng điển trong ba ngón tay này chuyển vào khối óc và giải thông. Trước khi lỗ bịch trầm khói óc, càng ngày cảm thấy càng thanh nhẹ. Làm pháp cho hồn lâu, nó sẽ trì ngay trung tâm trên mạng. Nặng nặng đó, quý lắm. Bởi vì hai xuất điểm đã tìm được một trao điểm. Xuất phát, diễn chạy. Chúng ta nhắm mắt, mà tương lai các bạn làm điều qua rồi. Nhắm mắt, cảm thấy nguồn điểm đó xuất phát ra. Rồi tiến tới vàng, tiến tới xanh, điểm sáng trưng bay thẳng cả càng không vũ trụ, đi tới đâu hiểu. Đó là cái thanh thản mùi dầu. Bệnh như vào kinh niên, nếu thực hiện phương pháp này trong vòng 3 tháng, cố gắng làm, tháo mồ hôi, thì tự nhiên cái định nhiên đầu lòng ốc sẽ dứt khoát không còn nữa. Có lưỡi răng thì răng để làm gì? Và niệm Phật để làm gì? Để tránh động lực của nguyên ý 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật nó chạy đều trong cơ thể. Cho nên khi các bạn co lưỡi thì nước miếng nó chạy ra, nước miếng chạy là máu các bạn được lọc, mà bọt nước miếng là trị tất cả những chứng bệnh nan y trong nội tạng của các bạn, vừa ổn định thần kinh, vừa chuyển chạy được máu huyết trong cơ thể, thanh lọc nội tâm. Phương pháp này dành cho mấy người mới tập, ngồi chưa vững thì tập hai pháp thôi, sơ hồ, hiện tại kêu là sơ hồ. Từ 5 phút tới 15 phút các bạn làm cho đến nỗi lỗ tai các bạn chỉ bịt vô chính thì chính lỗ tai, nhưng mà nghe bên ngoài nói chuyện rõ rệt, lúc đó các bạn bước vào thanh tịnh rồi. Quả càng các bạn được điều hòa và không có động loạn nữa. Mỗi ngày chúng ta đi làm, ôm thành thức đi đổi trên con thanh áo, thì các bạn sẽ phải bị thiệt thòi và hao điểm. Trở về các bạn tập trung như thế này thì tất cả những cái điểm của các bạn liên hệ với dây thần kinh ở trung ương bộ đầu, nó hội tụ lên trên và nó liên tiếp với hư không, sự nhẹ ở bên trên nó quán giải và nó giúp trung tâm bộ đầu các bạn càng ngày càng cảm thấy thanh nhẹ. Thì những cái gì chúng ta đã mất hàng ngày, một ngày đi làm việc 8 tiếng, trở về làm cái pháp này là nó khôi phục lại những cái mà các bạn mất để đổi lấy tiền bạc và khôi phục trở lại. Nó xuất phát ra, nó thừa biết cái thanh điển ở bên trên, nó rôn thâu trở lại, cung ứng cái bộ óc các bạn thanh nhẹ tư tăng. Và lần lần nó khôi phục trung bình sẵn có. Trên bộ đầu chúng ta chỉ bằng ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng là ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn bị kẹt là tâm thần bất an, ngũ tạng bất an. Mà ngũ quẩn khai thông rồi thì tự nhiên thấy nhẹ nhàng, nhắm mắt thấy ánh sáng, đích thật là sáng. Mới thấy rõ con người có điểm, cơ tạng của người từ khối óc là toàn là điểm, điểm nó là liên hệ với càn khôn, khối óc của bạn là càn khôn. Mà càn khôn mất trật tự thì điên khùng và bệnh hoạn. Và các bạn làm như thế này thì khôi phục trật tự thì đâu còn điên khùng và bệnh hoạn nữa. Trở về với điểm giới, tôi thấy rõ cái hồn, cái ánh sáng bên trên, tôi kỳ vật chiếu với chúng ta và chúng ta thăng qua bên trên hai cái tương ngộ thì nó hồn quan phản chiếu, nó mới thấy rõ phần hồn của nó, kêu bằng soi hồn. Càng nghe nó càng khai thông bên trong, sau khi khai thông rồi thì phần hồn biết lắm, ra vô dễ giải, không có lệ thuộc bởi sự nhiễu động trong thần kinh khối óc nữa. Đứng trên trung tâm bộ đầu, liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới biết giá trị của sự thanh tịnh là gì.
Cho nên cái pháp sơ hồn quyền diệu này, nó cho các bạn thấy khi các bạn giận hờn một ai, tranh chấp một ai, một đường lối nào, thì khi các bạn sơ hồn nó ra cả một kế hoạch. Đó là nó dội trở lại, nó hồi âm trở lại, nó trả lời cho bạn. Chính bạn đã khuấy động tâm hồn của các bạn, cho nên khi sơ hồn các bạn lên thấy những điều bất chắc nó xảy ra nhiều. Chính bạn đã khuấy động các bạn quá nhiều, cho nên mau mau thức tâm và thực hiện
đuổi tất cả những cái tư tưởng sâu đó nó ra khỏi, thì một thời gian carbon trôi là nó không còn nữa, không còn nhớ cái chuyện u ơ tranh chấp, bày vẽ bất chánh và đưa phần hồn xuống hố. Cho nên cuộc tu của pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp rất tinh vi, nó mở từng lớp một trong nội thức của các bạn. Hôm nay các bạn sơ hồn thấy khác, mai các bạn sơ hồn thấy khác. Một các bạn giận ai sơ hồn nó cũng thể hiện ra hết cả một chương trình. Ai gạt bạn, bạn có một kế hoạch để chặn đứng họ khi các bạn sơ hồn. Nhưng mà làm từ không cho phép. Đây là những sự giới động. Chúng ta quét nó ra được bao nhiêu cứ cho nó đi. Và không bao giờ lưu lại những ý tưởng trả thù hay là kế hoạch gì đối với người khác. Luôn luôn giữ cái không để tiến.
Chị thân thầy, khi con rồi, hai ngón tay thì hai lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, thì đem lại công phu chúng ta vinh hai lỗ tai lại. Là vừa thôi chứ không phải là ép mạnh nhiều người. Ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên bịt vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi. Vừa ngang vai, để về là đủ rồi. Nó đủ cách biệt những chấn động ở bên ngoài. Và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Hôm nay các bạn sơ hồn được 5 phút, 3 phút, 10 phút, 15 phút, và nhiều bạn dám làm quá mức, 45 phút. Nhưng mà rốt cuộc phải có cái quy luật. Quy luật 5 tới 15 phút là đủ hỗ trợ cho khối óc, đủ khả năng để gia tăng cái chấn động lực sáng tạo của chúng ta. Càng tu các bạn lại càng thấy giá trị vô cùng khai triển. Đêm nay, hàng học về gia trang, về sự lao của tình đời, tối về sơ hồn hiện ra, nó dọn ra hết. Sự sân si đối xử với bất cứ một người nào cũng được dọn ra hết.
Tại sao phải
sơ hồn? Sơ làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điện, hai sự thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương, phát sáng.
Bước vào, tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái sơ hồn là cái gì? Trước khi tôi sơ hồn, một phút tôi bỏ thêm khó khăn vì cái gì lạ quá, nhưng mà tôi thấy tôi làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút, tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thử bất chánh thì hạ tắc loạn, ở trên nó sẽ đàng hoàng thì như lần hồn. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước, sửa khối thần kinh trước, từ động loạn đi tới là thanh tịnh. Khi người chỉ bị chưa sơ hồn nghe nó ồ rồi sau này nó đi tới thanh tịnh, đường lại như thế thanh tịnh. Bị từ từ hết hai lỗ tai mình chỉ vẫn nghe nhạc, nghe lời nói sơ sơ như vậy. Là lúc đó cái tâm mình đến rồi, cái quả trần trượt tâm tim con tim này nó đã giải tán rồi, không có sân, nó có giận, nó có hờn. À, nghe tôi nói bữa nay được gì tôi làm tới ngày đó, cái luồng điện quả tâm nó khai mở rồi, lúc đó thấy một người nó thấy nó sân sinh, à nó hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm rồi. Tôi giận tôi mới lên, tôi tức tôi mới lên, như tôi ghen tôi mới lên, như tôi ghét tôi mới lên, mà tôi hết giận hết tức hết ghen hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm mình, tôi mở cái pháp sơ hồn này. Từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng, và tôi cũng thấy đen, nhưng mà cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy, cũng như nhắm mắt, được lâu rồi tôi thấy cái gì nó rộng hơn. Đó, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó, lần nó khai triển từ giai đoạn rồi. Lúc đó mới thức hồn, tôi từ ánh sáng đến, và bây giờ tôi trở về với ánh sáng, trong cái ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do tâm của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng như khoa học tôi làm, tôi mới được. Cho nên tôi mới không tu ông đắc bà tu bà đó. Cầm tu cầm được mà giỡn tu nhờ được. Thế rõ chỗ đó, thì mình phải hành, mình mới mở, không hành không bao giờ. À, chứ người ta không có dùng soi hồn, người ta phải dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ. Che cái dâm tánh của mình, tình sân nó đậm vào. Lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy. Thế gian này cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách mượn lý thuyết không là thực hành không đó. Có vô vi có hai khối. Một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thì hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tâm. Đó, cái đó là bị đọa cho người ta tiến. Còn cái thế này làm thinh mà sửa tâm cái đó là được tiến không có bị đọa. Chỉ khi nhận được hai cái này để chết thì người và chỉ phải học thêm được. Cái nhiều người đã tu, đã sinh nhân, đã làm công quả rất nhiều. Trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận chính mình, nhưng mà rốt cuộc biểu hộ cho chân tánh. Tự ràng buộc lên mình, tự trói buộc lên mình, tự siêu thích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không phát triển được. À, thì sẽ thấy gì chắc là không. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có. Bởi vì để nó ý thức là ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên và bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế chưa giải thoát được. Nào là ăn năn hối cải lập tu để giải cái nghiệp dân của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm nghiệp dân là nó đi tới cái chỗ tự sát làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển. Chỉ có thực nguồn thôi.
Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải soi hồn bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông hồn bịt lỗ tai lại, thông điều thôi. Thông
thưa cho một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói đến soi hồn là mắt điển. Xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Mắt điển rõ ràng, hai âm như hợp nhất, nó là mắt điển. Bây giờ mình muốn có điển con xin nói chuyện đây không gắn như. Cho nó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được. Hai cái mắt điển. Cho nên muốn thấy điển là cái gì chúng ta đánh một cái ở đây nó xẹt được tá hoa tâm linh. Tại nên nó xẹt được 36, 36 con sao, ngôi sao trước mắt. Xẹt lửa, đánh một mặt tài xẹt lửa. Chứng minh thể xác cho chúng ta toàn là điểm. Toàn với dương. Mà chúng ta sử dụng loạn mất tật tự thành lao. Nếu chúng ta hướng dẫn tiến về sự tật tự phân minh của cảm không vũ trụ thì chúng ta chỉ có an vui và tận hưởng mà thôi.
Chú mất mấy ngón tay làm sao soi hồn được? Khi mất mấy ngón tay có thể bịt bông gòn và dùng ý bịt bông gòn và cũng dùng ý niệm Phật nhìn thẳng trung tâm bộ đầu. Tập trung ba báo linh tinh khí thần rồi điểm nó cũng chạy. Cái này là thuộc về điểm tinh khí thần cũng là điểm mà thôi. Điểm mà trụ ngay chân viên chân này nó mới sửa tâm được.
Thưa Thầy, khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai là bịt mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn hay không?
Không, tôi nghĩ như vậy, chúng ta bịt vô những người mà mới tu bịt vô nghe nó, ồ, lần này, cứ để ý chỗ đó thôi, từ từ sau này chúng ta bịt tay, bịt lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa, một thời gian lâu nó sẽ đi mất.
lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh.
Có cần bị lỗ tai thật kín hay không?
Em còn bị kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bị kín cho rồi, không phải vậy đâu. Cần làm bị kín. Nghĩa là chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh mình không phải ít đâu.
Tại sao ngón tay giữa chặt chẽ nhẹ nhẹ như mắt?
Mình ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi sau chết đây. Nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày á, con mắt sẽ sáng, nhiều người mắt cận thị. Bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Để ngón tay trỏ chật vào trán để làm gì?
Những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng tim gan thận là ngũ hành, hai bên hộp luồng điện âm dương, vừa để như thế này là điện nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay trung tim chân mày là điện nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt, vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Khi khơi hồi hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa thầy?
Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho nó máu nó chạy đều đó. Bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình xoay ổn lại, đâu có sao lắm.
Trong lúc xoay hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc xoay hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải là niệm môi. Ý niệm để cái điểm nó chạy đều. Một vòng hòa hợp cái càn khôn vũ trụ nó mới mở được.
Trong lúc soi hồn, có nhiều tư tưởng tạp nạp thì phải làm sao? Thầy vừa trả lời rồi là có nhiều tư tưởng tạp nạp.
Tư tưởng tạp vào. Thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là giải nó ra. Rồi Nam Mô Di Đà Phật rất quy không, nó trở về không, tức không là cái gì, không là ánh sáng. Bây giờ đến sáng nay chiếu chúng ta không ai bắt được. Thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải vàng ra.
Nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày, lắng nghe điểm chạy trung tâm bộ đầu. Có phải đẹp không thưa thầy?
Thì những người ban đầu hãy lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ, cái tiếng ồ đó, chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe lần lần, nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khoảng không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Khi con ngồi soi hồn độ 7-8 phút, nghe đi. Thì tay mặt, mấy ngón tay sẽ dâng ra lỗ tai cách 2 in. Thế tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai.
Như là cái tay, luồng điển mà nó tụ đầy đủ, nó chỉ ngay ngắn, không có dâng ra được đâu. Thì cũng xác nhận là cái luồng điển chuyển chạy từ cơ tạng ra, mấy ngón tay nó còn liên hệ yếu. Cần làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó tụ, thì lúc đó nó sẽ mất.
Nhưng sao mỗi lần con học bài cần phải suy nghĩ, con cảm thấy như bị nhức đầu bên trái, con phải lấy ngón tay nhấn nhẹ nhẹ vào lên sợi dây thần kinh. Lúc xa hồn mới đỡ một chút, cũng như đi xe hơi hay máy bay cũng vậy. Thưa thầy, con không biết mình xa hồn có sai hay không, mặc dù con đã được chỉ dẫn là học hỏi nhiều ở nơi bạn nào, kính xin thầy giúp đỡ cho con.
Không đúng, thì những cái trạng thái đó bình thường không có gì đâu, đừng có sợ.
thấy nó nhíu nhíu, nó là cái điểm nó chuyển chạy chút kia thôi. Mà chúng ta cố gắng soi hồn nữa, nó trụ ngay trung tâm rồi.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán, thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải đưa một nơi ổn định lo niệm Phật, tưởng nó đánh Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn thì những sự phức tạp mà chúng ta luôn nấu là nhiều năm nhiều kiếp nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Chú diễn Nam Mô Di Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và cũng muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Vì Pháp sao, con được người bạn hướng dẫn như sao? Trong suốt thời gian soi hồn, nói luôn liên tục trong trí, tập trung ba báo linh tinh khí thần. Người bạn này ở Mỹ Tho nói ông Sáu Luân chỉ như vậy, con có nên tiếp tục nói câu tập trung ba báo linh tinh khí thần trong suốt thời gian soi hồn nữa hay không?
Nếu có vọng động nên nói nhiều, nó sẽ trụ.
Sau khi xả thiền vào giờ trí, con tập thể dục trở lưng rồi thở lại, trở lại ngồi, nhưng chỉ nguyện rồi thở vài hơi, sau đó niệm Phật dỗ ngủ như vậy, có thiếu phần soi hồn hay không?
Cái soi hồn là người mới tu nó phải cần thiết, rất cần thiết để soi hồn, để cho nó trụ. Soi hồn là sửa tâm sửa tánh của chính mình, khi nó trụ là tâm tánh mình đâu đó không đàng hoàng, chánh đại quang minh. Nếu mà sơ hồn không có trụ là tâm tánh bất thường.
Thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi soi hồn, có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp lắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được thôi. Đó. Cái soi hồn rồi chúng ta trả thiền, ta bóp tay, bóp chân, cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta cũng bóp tay, bóp chân, cũng tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chiếu minh, được. Là đối với người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là sống ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm. Thiền rồi thì lo dỗ, khỏe thì ngủ, nó an, đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết, họ nằm họ cũng không niệm được, tập lòng mạnh. Chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dễ động thần kinh mà. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chúng mình làm việc Phật cứ ngủ thôi. Khi lạnh thì niệm sơ sơ tập lần lần như thế, đừng có bắt buộc lắm. Cái gì mà bắt buộc lắm là hơn. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ.
Dạ kính thưa Thầy, Thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để đây xuống, không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ, tại vì cái điểm nó khác rồi, điểm nó phóng ra và thu vô đầy đủ thì nó phải chuyển, thu vô đầy đủ thì chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển để nó hỗ trợ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng và hài về cho chúng ta.
Nội tâm của các bạn là một biển lửa động loạn vô cùng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhờ cái pháp sơ hộ để đem cái biển lửa đó rơi khỏi trung tâm cho này để cho nó xuất phát ra trở về với thanh tịnh. Nguồn biển đó còn ấm ức cho nội tâm không bao giờ thấy được thanh tịnh. Thì các bạn đã làm pháp sơ hộ, cố gắng làm để cho nó mở ra, xuất phát cái sự nóng bực ở bên trong chiếu ra ra với đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới được một phần thanh tịnh. Thì tu tiến nữa chúng ta mới rõ âm ba của đại học, thật chuyên leo phần hồn trở về của sự chân giác của chính mình.
Xin các thầy vẫn đọc một câu hỏi của viện hữu trước ạ. Nếu hôm nay thì ưu tiên những hỏi trước. Thầy giảng.
Nội tâm chúng ta là điện lửa độc loại, chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm bên ngoài. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điện lửa độc loại, và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điện lửa xuất ra?
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu. Mà cái lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua, chuyện ngoài với lo về tham sân si, ái dục nó kéo xuống, là nó động loạn, lửa có lửa điển thiệt, nhưng mà sai bậy. Bỏ bên trên, hướng về bên dưới, để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng, cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác. Mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh hạ tắc loạn, ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nên cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cái than trách thì chúng ta con làm bậy, thề với cả tật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn. Đó, rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi. Thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càng khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự. Mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Bởi vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ, không đúng lửa mà xài. Rồi trước thấy mình dư, dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ, ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nắm đó rồi đâu còn gì nữa. Muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta. Mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn. Mà chúng ta hướng thượng thì nó qua, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự. Thay vì nó cứ kéo xuống, cho nên các bạn tu thét bằng đầu. Chúng ta soi hồn 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Thì nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên, nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá, cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Thì lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Cho nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục không kể tới ông trời. Nhưng ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi nó sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được.
Cho nên các bạn hiểu được rồi thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước, nhưng họ mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Kính thưa thiền sư, thiền cần ý, thân và khẩu hợp lại thành một. Pháp soi hồn có liên quan gì đến tam mật không?
Tam mật gì? Tam mật.
Pháp soi hồn là trụ thế gian, giải tiến, trụ, khí tinh trụ, liên hệ với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta vừa ra người và vừa biết hồn chúng ta. Vì tinh ba của người để ra của người, mà tinh ba liên hệ với vũ trụ là thành một hình ở tiền giới, ta sẽ tiến qua được. Đời đạo sung tu, đời là chúng ta được bình an, bớt dục là con người sẽ bình an. Mà đạo là thấy được và thích được, nhắn được những sự thanh nhẹ của bề trên và tiến lên qua đồng với bề trên để mà tiến được, chúng ta không bị lễ thuộc và sợ chết tham sống nữa. Lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.
Thưa thầy, làm sao biết được là mình soi hồn đúng 15 phút nếu mình không bằng mắt nhìn đồng hồ, hoặc là để đồng hồ ra báo hiệu thì khỏi nằm trên bạn đạo chân thiền?
Hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ, cho nó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần. Khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ rồi.
Từ lúc soi hồn, hai cái ngón tay cái nút ra lỗ tai, ta đứng chặt, ông đứng
đứt chặt, phải đứt chặt, đứt chặt để cho nó phóng xạ vô ta. Đứt chính cái lỗ tai cho đừng để hở, hở thì tâm nó động. Thật sự mình biết được thiết chặt và nghe được bên ngoài là tâm mình bình. Mà phải hỏi một chút để nghe bên ngoài là tâm mình đọc. Được thiết chặt và nghe người ta nói rõ ràng. Đó là cái tâm nó dừng được.
Thì thưa ở trong lỗ tai, nó có hai cái huyệt. Theo y khoa bây giờ nó bảo là hai cái huyệt đó, nếu mình chạm vào hai cái huyệt đó thì trong óc nó tiết ra. Chết thì ma túy nó làm cho não cũng tê liệt. Vậy thì khi sự nút hai ngón tay chuyển chặt ngồi trong lỗ tai cổ chết rồi có hại gì tới sức khỏe không?
Nó không phải ma túy đâu, mấy người đã nói, nhưng mà bây giờ chúng ta bịt lại á thì chấn động lực nó gia tăng mạnh hơn. Thì cái dân chấn động là động lực, cái nói gì bên vô duyên, còn cái kia nó về y khoa nó không hiểu, nó cho đó là ma túy. Y khoa gì ta chưa hiểu, chưa hiểu đâu, đừng có tưởng là tới đứt đâu, chưa tới đứt đâu. Cho nên cái này á, cái chấn động lực nó khác. Mà trước khi các bạn chưa thiền, chưa soi hồn á, thì cái đầu của bạn các bạn suy nghĩ chậm lắm. Mà soi hồn một thời gian được càng ngày càng suy nghĩ lại hơn. Nếu mà các bạn bị ma túy rồi, các bạn đâu có suy nghĩ lăn lại như vậy, đâu có giải quyết lăn lại như vậy. Mà trước khi vừa đi tới giải quyết lăn lại như thế đó, nó phải qua một cái gì một quên. Quên là gì? Quên cái trần trượt để bước lên một cái tần số thanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Nó mới thu hình rõ ràng hơn. Thì khi các bạn nói là các bạn đã thu hình rồi, các bạn mới xuất ngôn. Canada mà. Cái chiều hướng nó chấn động lực nó lên nhiều lắm. Cho nên nếu mà ma túy mà si mê như người ta nói gì trong cái học khoa học ở đây là cái tụi này là khùng hết rồi. Chứ chắc gì ai tới đi ăn gian tụi này được. Nó thiệt vậy. Nó ăn gian mà thôi. Bởi vì nó được tự sửa mình và nó sáng suốt. Nó hiểu nó nhiều lắm. Mà thay vì người đối phương mà nó chưa hiểu nó làm sao nó đi ăn gian. Không. Cho nên cái này chúng ta ở trong cái thực tập và tìm kiếm thực chất. Cho nên đừng có nghĩ gì cái chuyện mà khoa học nó tìm một chút thôi à. Chút xíu rồi là ông sụp cho rốt cuộc. Chưa có tới đâu hết. Chưa có trở về thực chất rồi đâu còn lâu. Thấy vậy cho đâu có văn minh. Chưa có văn minh. ông Thích Ca văn minh từ bao nhiêu năm rồi mà người ta chưa tìm ra sự văn minh của ông Thích Ca. Nói như đã đủ rồi, Suzuki đã văn minh biết bao nhiêu tỷ năm rồi mà ta ai biết được văn minh Suzuki đã văn minh. Nói cho là cái văn minh này hay hơn Suzuki đâu có được.
Thưa thầy, trong thường thì coi hồn từ năm cũ trở về năm cũ, nhưng như chỉ người nào thì cần coi hồn lâu, người nào cũng cần.
Ít nhất nó làm thích thôi. À, rồi từ những sự cố gắng mà họ cảm thấy rằng khi mà họ làm cái 15 phút á, là thấy cái xương sống lạnh mà. Có 15 phút là đủ. Có nhiều người họ làm cái nửa giờ, cái đó là ngoài sự yêu cầu của cái pháp. Họ thích, họ cảm thấy ngay xe hồn thế nó nát đỉnh đầu và mát xương sống họ muốn mát hoài. Cái đó là sở thích của ta, không thấy ai cản được. Nhưng mà nhiều nhất là 15, ít nhất là 15.
Kính thưa thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ. Mà chúng ta tập trung được chất tinh hướng lên trung tâm bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Khi soi hồn, hai ngón tay cái để vào hai lỗ tai để làm gì?
Lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, trình đem lại công phu chúng ta bên hai lỗ tai lại. Là vừa thôi chứ không phải là ép mạnh gì người. Ép cho mạnh là đậm thần kinh trong đó không được. Cho nên được vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi. Để về là đủ rồi. Nó đủ cách biệt những chấn động ở bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt hai lỗ tai thật kín không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá muốn bịt kín ra rồi, không phải vậy đâu. Cần làm bịt kín. Nếu mà đi vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhưng người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không có ít.
Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ ở mí mắt?
Mình tôi giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi sao hồn thét đây á. Nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng, nhiều người mắt cận thị. Bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Để ngón tay trỏ chuẩn ở trán để làm gì?
Những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng, tim gan tỳ phế thận là ngũ hành. Hai bên hợp lại, luồng điển âm dương, vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay chung chim chân này là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt rồi, dù vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Nguyên tắc của phương pháp soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điển chạy ở trung tim bộ đầu. Có phải vậy không?
Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ, cái tiếng ồ đó, thì chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt kín mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn không?
Không, khi tự nhiên như vậy chúng ta bị chung, những người mà mới tu bị chung nghe nó ồ đồng này đó. Cứ để ý chỗ đó thôi, từ từ sau này chúng ta bị nghe lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa, một thời gian lâu nó sẽ đi mất, lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh tốt rồi.
Người tàn tật ở bàn tay thì phải soi hồn bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông lụa bịt lỗ tai lại, thì được không?
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói vậy được. Đâu đó nó đàng hoàng. Nhìn chỉnh cặp mắt là thay đổi tốt, cái nhìn nó khác.
Soi hồn các bạn là 15 phút theo đức thầy dạy. Nhưng ta mất tay rút liên vào, muốn soi thêm liên tục 15 phút nữa, tức là 30 phút, có tốt không? Hiện tượng 3 mắt rút liên tục vào bộ đầu là tốt hay không?
Nói 15 phút là đầy đủ rồi. Nếu làm nhiều á, nhiều người làm nhiều, mới vừa tu làm nhiều, tôi quên hết, quên cái này, quên cái kia, quên là nó dứt khoát, nó không nhớ chuyện đời nữa. Theo người tu ta mừng, mà nhiều người không thập tâm tu, sợ quá, tôi quên quá, tại cái pháp này mà tôi quên, cái pháp này nó thanh lọc, mình mới quên. Thì mình quên những cái đó là mình không có nạn ở thế gian. Vì đáng lẽ tôi đi tới đó, nhưng đi tới đó bị lưu đạn, không đi tôi quên. Hả? Ở Việt Nam hồi mà nguy hiểm nhất là bom đạn tùm lum đó, tôi giúp cho nhiều người lắm. Tao nói quên thì đừng có đi. Nhiều người đi, muốn đi đi chợ Sài Gòn, đi chỗ nào có lưu đạn nó quên, nó không đi. Tự nhiên nó quên hẳn vậy. Là luồng điển nó đi lên rồi. Thì nó được cái luồng điển ở bên trên chi tiên rút nó quên hết. Còn cái quên mà điển chưa rút bộ đầu, đó là ăn uống mất trật tự. Phải kiểm soát bộ sự, cho nó sạch sẽ, cho trí nhớ, sự hồi.
Kính thưa thầy, ngày dạy phải soi hồn 3 lần trong một ngày. Còn hỏi, có cần phải đọc câu nguyện trước khi soi hồn hay không, xin thưa?
Lúc chúng ta soi hồn, phải có đọc câu nguyện để chúng ta hướng điển nó đi lên. Nguyện hướng điển nó đi giải, giải tiến. Đọc câu nguyện là soi hồn, chiến minh.
Kính thưa thầy, con muốn
dạ vâng, sau đây là câu hỏi của bạn đạo. Thưa thầy, soi hồn thường là 15 phút, nhưng thỉnh thoảng điểm lên mạnh khoảng 10 phút. Vậy ta phải tiếp tục soi hồn đến 15 phút hay có thể ngưng ở phút thứ 10? Có khi soi hồn 15 phút thì hơi bị nhức đầu. Cảm ơn thầy.
Thì soi hồn bịt vừa vừa, không nên bịt mạnh lắm, mà với khả năng sẵn có của chính mình. Nếu làm không được 15 phút, có thể làm 10 phút cũng được, 25 phút cũng xong, nó không có gì đâu.
Dạ thưa ông Tám, trong trước giảng của ông Tám, Tám thường nói đấy, phương pháp soi hồn. Tám phương pháp soi hồn nghĩa là gì
vậy? Soi hồn là chấn chỉnh cái mấy cái thần kinh này, mấy cái huyệt ở đây này, thấy không? Soi hồn ở đây nó chấn chỉnh đó, thì hồi quang mới phản chiếu, cái chấn định, cái chấn động lực nó gia tăng, nó sáng rồi. Ở bên trên nó chiếu, nó ngồi đây, nó Nam Mô, cái ý chí sơ hồn Nam Mô, mà A Di là Pháp Luân, Đà Phật là Thiền Định. Thì đó là cái cấp cao vượt khỏi cái thể xác này. Phải làm đó, tự nhiên phải làm đó.
Dạ,
vâng,